Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kim Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Mexico và hôn phối của những người đồng tính. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Washington. Một số dân biểu Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ yêu cầu Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về những cuộc bạo động chống Công giáo tại giáo xứ Cồn Dầu, Việt Nam. Hôm thứ Tư vừa qua, năm dân biểu liên bang, trong đó có dân biểu gốc Việt Nam Cao Quang Ánh, đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho điều tra về những cuộc bạo động do chính quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện, nhắm vào những người Công giáo tham dự một đám tang tại Cồn Dầu, một giáo xứ gần Đà Nẵng, hồi tháng 5 vừa qua. Chiều ngày 18 tháng 8 vừa qua, tại Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, đã diễn ra một buổi điều trần trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đặc biệt cuộc điều trần đã chú ý tới diễn biến tại giáo xứ Cồn Dầu, liên quan tới những tố cáo về việc chính quyền địa phương đàn áp, ngăn chặn đám tang của cụ bà Maria Đặng Thị Tân. Công an đã đánh đập nhiều người và làm thiệt mạng ông Nguyễn Năm, đồng thời bắt giam nhiều cư dân địa phương. Tham dự buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ, có một số người thân của các nạn nhân ở Cồn Dầu và đại diện của một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, chương trình Việt ngữ, dân biểu Cao Quang Ánh cho biết, Cồn Dầu chỉ là một trong những vụ vi phạm của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ngoài vụ này, các dân biểu Hoa Kỳ cũng nêu lên những vụ khác như Đồng Chim, Bát Nhã và tại nhiều nơi khác nữa. Theo dân biểu gốc Việt này, mục đích chính của buổi điều trần là để giúp Quốc hội Hoa Kỳ hiểu biết thêm về những hành động của chính quyền Cộng sản Việt Nam liên quan tới tự do tôn giáo tại Việt Nam trong 2-3 năm vừa qua. Dân biểu Ánh khẳng định rằng, mặc dù phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng vụ xung đột tại Cồn Dầu không liên quan tới tôn giáo, nhưng theo ông, tất cả những hành động của chính quyền Việt Nam đều liên hệ tới việc đàn áp tôn giáo. Ông nói rằng các vụ vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam ngày càng tồi tệ. Ông cho biết sẽ tiếp tục làm áp lực lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần được quan tâm một cách đặc biệt về tự do tôn giáo. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, muốn đứng ra làm trung gian hòa giải trong cuộc tranh luận về dự án xây cất một đền thờ Hồi giáo gần nơi xảy ra cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Được biết mới đây, một công ty đã đệ trình dự án xây cất một đền thờ Hồi giáo gần Ground Zero, tức nơi xảy ra cuộc khủng bố tiêu hủy tòa nhà thương mại thế giới tại New York. Tổng thống Barack Obama đã bị chống đối kịch liệt khi ông tuyên bố ủng hộ dự án này. Đức cha Dolan nói rằng, ngài hy vọng sẽ tìm được một thỏa hiệp giữa hai phe bên vực và chống đối dự án nói trên. Ngài nhắc lại thỏa hiệp mà Đức Thánh cha John Paul II nhị đã đạt được khi cho phép xây cất một tu viện dòng kiến gần một trại tập trung Đức Quốc xã ở Auschwitz. Thật vậy, Đức Thánh cha đã đề nghị dời tu viện dòng kiến đến một địa điểm tách rời khỏi trại tập trung của Đức Quốc xã. Theo Đức Tổng giám mục New York, người ta cũng có thể đề nghị một thỏa hiệp như thế tại New York. Tin Roma. Các vị lãnh đạo giáo hội tại Á Châu bình luận về chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới năm 2011. Trong một cuộc nói chuyện với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ khẳng định rằng, tự do tôn giáo là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới năm tới, tự do tôn giáo, con đường dẫn tới hòa bình, là một chủ đề rất quan trọng đối với Ấn Độ cũng như toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh, đây là một suy tư quan trọng trong thế giới ngày nay và trong việc bảo vệ các quyền căn bản của con người. Đức Hồng Iglesias nói rằng, tôn trọng tự do tôn giáo có nghĩa là không một chính phủ nào, không một chính quyền dân sự nào có quyền can thiệp vào tự do sâu thẳm của trái tim con người, bằng cách bảo người đó phải theo một tôn giáo hay phải thờ phượng Thiên Chúa như thế nào. Ngài khẳng định, tự do tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, và giáo hội không ngừng bên vực quyền này. Chống lại quyền này là chống lại hòa bình và tình huynh đệ. Áp dụng chủ đề hòa bình vào tình hình Ấn Độ hiện nay, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói đến bối cảnh đa tôn giáo và đa văn hóa của quốc gia này. Ngài nhấn mạnh đến sự hiện diện của các nhóm hiểu sai về tôn giáo, muốn sử dụng tôn giáo vào những mục tiêu khác, và biến tôn giáo thành một nguyên cớ xung đột hay xáo trộn, ngăn cản cuộc sống hài hòa trong xã hội. Về phần mình, Đức cha Ignatius Suhario, Tổng giám mục Jakarta, Indonesia, ghi nhận rằng, suy nghĩ về một đề tài tế nhị nhưng quan trọng như hòa bình là điều cũng rất cần thiết cho giáo hội tại Indonesia, là nơi mà quyền tự do tôn giáo đôi khi không được tôn trọng đầy đủ. Giáo hội tại quốc gia có số người theo Hồi giáo đông nhất thế giới này rất tích cực trong cuộc đối thoại liên tôn. Đức Tổng giám mục thủ đô Jakarta cho biết, chủ đề tự do tôn giáo luôn luôn là trọng tâm của các hội nghị, thảo luận giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Indonesia. Tin Paris. Giáo hội tại Pháp chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong khuôn khổ chuẩn bị Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ khai diễn tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm tới. 200 đại diện của các giáo phận, cộng đoàn và phong trào giáo hội tại Pháp sẽ gặp nhau tại Téze từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 tới đây. Theo một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, cha Timothy Radcliffe, nguyên bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, sẽ tham dự cuộc gặp gỡ mà mục đích là để trao đổi và huấn luyện hậu chuẩn bị cho việc tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới của Phái đoàn Pháp mang lại kết quả tốt đẹp. Tưởng cũng nên nhắc lại, chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid là câu được trích từ thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Colosse. Cắm rễ sâu trong Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập năm 1986. Biến cố thế giới này quy tụ hàng triệu bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi đến từ khắp năm châu. Tin Roma. Đức Hồng Y, tân Bộ trưởng Bộ Giám mục, kêu gọi các đức giám mục hãy mạnh dạn giảng dạy giáo huấn của giáo hội. Theo tin của mạng lưới Lifeside News, mạng lưới tin bên vực sự sống, Đức Hồng Y Mark Olley, người Canada, vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giám mục đã nói rằng, các đức giám mục phải can đảm rao giảng giáo huấn của giáo hội, chứ không nên im lặng tính toán vì sợ bị chống đối. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, sau khi Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quebec, Canada nói rằng, cần phải nhấn mạnh một số điểm quan trọng, nhưng cũng có khi nên thinh lặng hơn là lên tiếng. Trong những tháng gần đây, Đức Hồng Y Olley đã bị cả bên trong lẫn bên ngoài giáo hội chỉ trích vì khẳng định tính cách thánh thiên của thai nhi, ngay cả trong trường hợp bị hãm hiếp. Đức Hồng Y tân Bộ trưởng Bộ Giám mục đã nói với ký giả Deborah Jabon của hãng tin Công giáo Canada, chúng ta cần phải dám lên tiếng từ tận đáy tâm hồn, mỗi khi Thánh Thần Chúa đánh động dân chúng bên kia những gì chúng ta có thể tính toán được. Theo Ngài, ngoài việc can đảm rao giảng giáo huấn của giáo hội, các đức giám mục còn phải sống giáo huấn ấy một cách thâm sâu. Chỉ có như thế, các vị mới có được sức mạnh của xác tín. Đức Hồng Y Olley nói rằng, nếu chỉ giảng dạy giáo huấn của giáo hội một cách chiếu lệ, thì người ta cũng chẳng mong cho giáo huấn ấy được áp dụng, bởi vì người ta không thực sự tin rằng dân chúng có thể đón nhận điều đó. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Olley sẽ trợ giúp Đức Giáo Hoàng trong việc tuyển chọn và bổ nhiệm giám mục. Tin Colombo, Sri Lanka. Các tín hữu Kitô Phật tử và xã hội dân sự Sri Lanka chống lại việc kết án tướng Fonseca. Tại một phiên họp đặc biệt của Quốc hội Sri Lanka, các dân biểu đối lập đã phản đối chính phủ và yêu cầu rút lại bản án dành cho tướng Fonseca, một anh hùng chiến tranh đã bị kết án như một tên khủng bố. Ngoài các dân biểu đối lập, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka cũng lên án việc chính phủ kết án vị tướng lãnh này. Được biết hôm 13 tháng 8 vừa qua, một tòa án dân sự đã kết án tướng Sara Fonseca, tổng tư lệnh quân đội Sri Lanka, và đại úy Senaka Haripriya, phụ tá của ông, vì tội gọi là dấn thân vào chính trị khi còn tại ngũ. Ngoài ra hai người còn bị kết án đã che chở các đào binh và âm mưu đảo chính. Theo hãng thông tấn Asia News, không ai ngạc nhiên về bản án, vì đây là một phiên tòa chính trị do Tổng thống Mahinda Rajapaksa dàn dựng để loại bỏ một đối thủ nguy hiểm nhất. Là một anh hùng trong cuộc chiến chống lại các phiến quân mãnh hổ Tamil, tướng Fonseca đã ra ứng cử tổng thống trong cuộc tuyển cử vừa qua. Ông không nhìn nhận kết quả bầu cử, sau đó ông bị bắt giữ vì nhiều cáo buộc khác. Theo Ủy ban Nhân quyền Á Châu, phiên tòa xử tướng Fonseca là bất công, không theo đúng tiêu chuẩn pháp lý. Các luật sư biện hộ không có đủ thời giờ để chuẩn bị biện hộ và không được phép tham dự mọi phiên xử. Ngoài ra các thẩm phán cũng đều là những phụ tá đã từng bị tướng Fonseca trừng phạt. Do đó, người ta nghi ngờ về tính khách quan của các thẩm phán này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Mexico và hôn phối của những người đồng tính do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thành phố Mexico đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính cũng như quyền của họ được nhận con nuôi. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Juan Sando Inege, tổng giám mục Guadalajara, người được xem như nhân vật số 2 của giáo hội Công giáo tại Mexico, đã tố cáo cả thị trưởng thành phố Mexico lẫn các tổ chức quốc tế ủng hộ phá thai đã bỏ tiền mua chuộc các thẩm phán tối cao Pháp viện nước này để họ phê chuẩn hôn phối của những người đồng tính và quyền được nhận con nuôi của họ. Phản ứng trước cáo buộc trên đây, ông Marcel Ebra, thị trưởng thành phố Mexico cho biết sẽ đâm đơn kiện Đức Hồng Y Inige để đòi bồi thường về những thiệt hại tinh thần do điều mà ông gọi là cáo gian và thoá mạ của Đức Hồng Y. Hôm thứ Ba ngày 17 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Guadalajara là ông Antonio Guterres Montano đã nói với các ký giả rằng Đức Hồng Y Inige có tất cả bằng chứng để tố cáo tối cao Pháp viện đã bị mua chuộc. Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Guadalajara nói rằng thị trưởng thành phố Mexico có tự do để làm điều ông muốn. Trong một cuộc phỏng vấn trên nhật báo Milenio, ông Montano còn nói rằng nếu ông Ebra làm đơn kiện, thì Đức Hồng Y cũng sẽ tiết lộ tất cả đầy đủ những chứng cớ và lời tuyên bố của ngài. Ngài sẽ không rút lại lời và cũng sẽ không xin lỗi. Ông Montano khẳng định, không có gì phải sợ hãi trước lời đe dọa này, Đức Hồng Y cũng có quyền làm điều mà ngài nghĩ là nên làm nếu bị cáo gian. Đức Hồng Y Inige đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của Đức Hồng Y Norberto Rivera, Tổng giám mục thành phố Mexico và các vị lãnh đạo giáo hội Mexico. Riêng Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico cũng đã từng mạnh mẽ lên án các cuộc hôn nhân đồng tính sau khi tối cao Pháp viện đưa ra phán quyết buộc tất cả 31 bang trên toàn quốc phải tuân thủ. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Hội đồng giám mục Mexico đã bày tỏ tình liên đới với hai Đức Hồng Y. Tuyên ngôn viết rằng, đáp ứng với dư luận chung của đại đa số dân chúng, không những trong thành phố Mexico mà còn trên toàn quốc, các đức giám mục Mexico thực thi quyền tự do phát biểu được chế độ dân chủ bảo đảm để bày tỏ sự bất đồng hoàn toàn với phán quyết mà tối cao pháp viện đã đề ra hồi đầu tháng này. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại Mexico cũng khẳng định rằng, đặc sự kết hợp của những người đồng tính ngang hàng với hôn phối là thiếu tôn trọng, không những đối với bản chất của hôn phối giữa một người nam và một người nữ như được diễn tả trong điều 4 của Hiến pháp, mà còn đối với cả những phong tục và văn hóa của dân tộc đã có từng hàng bao thế kỷ qua. Ông Jesús Ortega, lãnh tụ đảng xã hội cách mạng dân chủ mà ông Ebra là thành viên, nói rằng đảng của ông yêu cầu Đức Hồng Y Inige hãy rút lại lời cáo buộc cho rằng thị trưởng thành phố Mexico đã mua chuộc các thẩm phán tối cao pháp viện. Hôm thứ Tư 18 tháng 8 vừa qua, thị trưởng Ebra cho biết ông sẽ làm đơn kiện Đức Hồng Y Inige tại một tòa án địa phương. Về phần mình, ông Hugo Fadenma, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Mexico, cũng lên tiếng tố cáo rằng thị trưởng thành phố Mexico và chính quyền địa phương do ông lãnh đạo đã đưa ra những luật hủy hoại gia đình. Theo ông Vandema, sự tàn phá của những luật này còn tệ hại hơn cả việc buôn bán ma túy. Đáp lại, ông Ebra yêu cầu chính phủ liên bang phải ra lệnh truy tố ông Vandema cũng như Đức Hồng Y Inige vì tội gọi là vi phạm hiến pháp. Thật vậy, Hiến pháp Mexico do các lực lượng cách mạng thiên tả soạn năm 1917 cấm không cho các giáo sĩ tham gia vào chính trị. Mặc dù rất hiếm được áp dụng, các biện pháp này vẫn còn là một khí giới được chính phủ Mexico sử dụng để chống lại các vị giám mục nào dám chống lại hành động của họ. Ngoài việc ngăn cấm giáo sĩ không được tham gia chính trị, Hiến pháp Mexico còn tước đoạt quyền của các tổ chức tôn giáo được tậu mãi hay quản lý bất động sản. Các cơ sở tôn giáo như bệnh viện, trường học đều bị quốc hữu hóa. Hiến pháp này cũng buộc các linh mục phải đăng ký. Điều 130 của Hiến pháp còn tước đoạt của các viên chức giáo hội cả những quyền dân sự cơ bản khác như bỏ phiếu hay lên tiếng về những vấn đề công cộng. Tụ trung với Hiến pháp này, nhà nước Mexico muốn loại bỏ sự hiện hữu pháp lý của giáo hội. Cuộc bách hại này đã dẫn đến một cuộc xung đột đẫm máu, đã có 5.000 tín hữu Kitô gọi là Cristeros tham gia một cuộc nội loạn có vũ trang. Nhiều tín hữu đã tự đào trong một cuộc xung đột kéo dài 3 năm trong thập niên 30. Hiện nay, mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội tại Mexico đã được cải thiện. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn chưa thay đổi hiến pháp chống giáo hội. Sau Brazil, giáo hội công giáo tại Mexico được xem là giáo hội công giáo lớn thứ nhì trên thế giới. Dân số công giáo hiện nay khoảng 101 triệu người, chiếm đến 91% dân số. Giáo hội tại đây có 90 giáo phận với 15.700 linh mục và 46.000 tu sĩ nam nữ.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi những tâm tình tử tế của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An trong chuyến hành hương xứ Ars tháng 6 vừa qua. Sau khi đã kể qua những địa điểm tại giáo xứ Ars có liên quan đến cuộc đời của cha thánh Juan Maria Vianney, linh mục Giuse Nguyễn Hữu An nói về bí quyết nên thánh của cha Juan Vianney như sau. Bí quyết nên thánh của cha Juan Vianney là nguồn trợ lực vô biên từ bí tích thánh thể và con đường mục vụ khởi đầu bằng tòa giải tội. Ngài không thông hiểu tiếng Latin, nhưng lại thấu hiểu được tâm hồn con người. Ngài có những lời khuyên đơn sơ, nhưng lại dễ lay động lòng người. Ngài khuyên hối nhân bằng lời yêu thương nhẹ nhàng, đầy thần khí, nhưng lại hiệu quả lớn lao cho người ta trút bao gánh nặng tội lỗi, đắng cay, khổ đau. Ngài miệt mài nơi tòa giải tội để đánh thức niềm tin và đưa người ta trở về với Chúa. Biết bao con người đã tìm lại bình an và niềm vui từ tòa giải tội này. Biết bao tâm hồn đón nhận ơn Chúa từ bí tích hòa giải. Ngồi nơi tòa giải tội của cha Vianney mà tâm hồn lâng lâng niềm hạnh phúc trong sứ vụ linh mục. Qua trung gian linh mục, hối nhân gặp được trái tim đầy thương xót của Thiên Chúa, và đó là hạnh phúc. Người ta bảo trên đời có ba bóng dáng hạnh phúc tinh rồng. Mẹ đem con đi rửa tội về. Người lành tạ thế, và hối nhân từ tòa giải tội bước ra. Nếu như hạnh phúc của người truyền giáo là có một người được rửa tội, thì hạnh phúc của linh mục giải tội là có một tội nhân được giao hòa với Chúa, được tìm lại ơn thứ tha và nguồn bình an, niềm vui tâm hồn. Hối nhân càng nhiều tội lỗi, càng lâu năm xa cách nguội lạnh mà được ơn trở lại, thì linh mục càng dâng đầy hạnh phúc. Như thế, cha Juan Maria Vianney là người rất hạnh phúc. Chúa phán với tiên tri Ezekiel: Ezekiel, ta đã đặt ngươi làm kẻ canh thức Israel. Nếu ngươi không khuyến cáo các người ác bỏ đàng tội lỗi, thì nó sẽ phải chết. Nhưng ta sẽ hỏi tội ngươi về máu nó đã đổ ra. Ezekiel chương 3 câu 17-18. Món nợ của linh mục đối với Chúa là phải làm hết sức mình để cứu đoàn chiên khỏi tội. Vinh quang của linh mục là được chia sẻ vinh quang của Đức Mẹ và các thánh, là những người đã cộng tác với Đức Kitô trong việc cứu con người khỏi tội. Cuộc hành hương đến xứ Acts cần phải đi tìm đến bức tượng nổi tiếng. Cha Juan Maria Vianney đứng hỏi đường về xứ Ạc với một em bé chăn chiên. Tôi cùng với một cha Việt Nam nữa đi tìm, hỏi han và đi bộ hơn một cây số leo lên đồi, qua những đồi lúa mì chín vàng, những đồi bắp đang xanh màu lá. Tường được xây trên một khu đất hẹp, sát bên con đường trải nhựa nhỏ lên dốc. Bức tượng ghi dấu một câu chuyện bất hủ. Ngày đến nhận sứ Acts, cha Vianney đã hỏi em bé chăn chiên một câu như một lời tiên tri linh ứng sau này. Con hãy chỉ cho cha đường về sứ Acts. Cha sẽ chỉ cho con đường về nước trời. Câu này được ghi đậm nét dưới chân bức tượng như một lời nguyện ước của mọi khách hành hương. Ngày xưa, Ngài đã chỉ dẫn cho giáo dân được trở về với Chúa, thì ngày nay cũng xin chỉ dẫn cho chúng con biết đường ngay nẻo chính, để sau này được trở về nhà cha trên trời. Nhìn đôi bàn tay cha thánh, tôi nghĩ về đôi bàn tay linh mục là đôi bàn tay Thiên Chúa dùng chuyển mang chúc lành, bình an từ trời cao đến cho tâm hồn con người. Đôi bàn tay cùng với tâm hồn của linh mục là chứng nhân cho lòng khoan dung của Thiên Chúa giữa con người. Đôi bàn tay và môi miệng của linh mục là phương tiện Thiên Chúa dùng cho việc rao giảng văn hóa phúc âm nước trời giữa trần gian. Có một giai thoại rất lý thú về bức tượng này. Nhà điêu khắc Louis Castex, sinh năm 1866, qua đời năm 1954, đã chọn anh Gabriel Matacre, 18 tuổi, làm mẫu tạc tượng cho xứ Arx, và chọn Antoine Givre, 10 tuổi, là con của mình, để tạc em bé chăn chiên. Bức tượng rất có thần, ai đến chiêm ngưỡng cũng cảm thấy cha thánh hiển hiện sống động. Một tay đặt trên vai em bé, và một tay chỉ hướng về trời. Có lẽ nhờ lời bầu cử của thánh nhân, mà người đóng vai cha thánh sau này đã đi tu, trở thành giám mục giáo phận Grenoble cách Lyon 80 cây số, đó là đức cha Gabriel Matagra. Còn em bé cũng được Chúa gọi trở thành linh mục chính xứ Saint-Martin-Lactantia, đó là cha Antoine Givre. Trên đường về lại nhà thờ, chúng tôi được giới thiệu một nơi đào tạo linh mục có tên là Foyer Sacerdotal Jean Paul II, tạm dịch là Nhà Linh Mục Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là sáng kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài đến xứ Aix. Ngài đã kêu gọi xây dựng ở đây một nơi làm sống dậy tinh thần cha Thánh Gioan Maria Vianney. Có khoảng 200 đại chúng sinh thuộc nhiều quốc tịch, trong đó Việt Nam có hơn 10 người thuộc các giáo phận miền Bắc, miền Trung. Chủng viện được xây dựng trên một quả đồi dốc thoai thoải, rất khang trang và hiện đại, cách xa giáo xứ chừng 1 cây số. Hôm ngày 4 tháng 8, Giáo hội mừng lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney. Ngài đã sống một cuộc đời thánh thiện, toàn tâm toàn lực phụng sự Chúa, phục vụ anh chị em. Ngài ăn uống khâm khổ, sống đơn sơ nhiệm nhặt. Ngài hy sinh hãm mình hàng ngày để xin Chúa biến đổi lòng của từng anh chị em giáo dân, giúp họ biết sống thân tình với Chúa, biết thờ phượng Chúa trên hết mọi sự. Để có được năng lực tốt nhất mà phụng sự Chúa, phục vụ anh chị em của mình, Thánh Gioan Maria Vianney hoàn toàn phó thác đời mình trong tay Chúa. Ngài chìm lắng suốt đời trong cầu nguyện. Thánh nhân bắt đầu ngày cầu nguyện của mình từ nửa đêm về sáng, khi mới 1 giờ đêm. Khi mọi người còn đang yên giấc, thánh nhân đã vào nhà thờ, quỳ trước nhà tạm, thầm thỉ với Chúa, chiêm ngắm Chúa. Thánh Gioan Maria Vianney đã miệt mài ngồi tòa giải tội. Ngài hầu như đọc được tất cả những điều sâu kín trong lòng người, khiến người ta tìm lại được niềm tin, sự bình an của tâm hồn. Linh đạo linh mục chính là nên thánh trong công việc mục vụ hàng ngày. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã long trọng tuyên bố, tinh thần của Thánh Gioan Maria Vianney vẫn còn hợp thời, vẫn còn cần thiết cho các linh mục trong cơn khủng hoảng hiện nay. Hàng chục ngàn linh mục hiện diện trong ngày bế mạc năm linh mục tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như toàn thể linh mục trên thế giới đã được mời gọi, hãy để trái tim của mình đập cùng một nhịp với trái tim của Thánh Gioan Maria Vianney, mục tử, trong một thế giới đầy biến động này. Nguyện xin Thánh Gioan Maria Vianney bổn mạng các linh mục, cầu bào cùng Chúa cho anh em linh mục chúng con. Amen. Đó là chúc tâm tình hành hương xứ Aix của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Văn hóa sự sống và văn minh tình thương. Bài viết chia sẻ chút suy tư từ góc nhìn tâm lý học của linh mục Giuse Maria Trần Anh Thụ. Thư mục vụ 2006 số 10 đã viết, trong tư cách Kitô hữu sống đạo, anh chị em hãy cương quyết không để cho văn hóa sự chết lôi cuốn mình, không chấp nhận những hình thức xúc phạm đến sự sống và phẩm giá con người. Tuy nhiên, trong thực tế, vì thiếu hiểu biết, rất nhiều các gia đình Việt Nam nói chung, gia đình Công giáo nói riêng đang vô tình tạo nên thứ văn hóa chết
cho chính con cháu mình. Theo Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em, cả nước ta hiện nay có khoảng 7 triệu em có biểu hiện rối nhiễu tâm lý. Hội thảo Hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em bị tổn thương tâm lý tại gia đình và cộng đồng, tổ chức ngày 2 tháng 3 năm 2007 vừa qua cho thấy, tỷ lệ mắc các bệnh tự kỷ, trầm cảm, lo âu, căng thẳng thần kinh, khủng hoảng tâm lý đang có xu hướng gia tăng. Bà Nguyễn Thị Nhất, Giám đốc Trung tâm cho rằng, những rối nhiễu về ngôn ngữ, rối nhiễu về tâm thể, rối nhiễu hành vi, rối nhiễu giới tính ở Việt Nam đều có nguyên nhân từ phía gia đình. Đằng khác, dưới góc nhìn của các nhà tâm lý học nhân cách, gia đình đóng góp rất lớn vào việc hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. Đặc biệt, theo các nhà phân tâm, khởi đi từ Freud đến các tác giả sau này như Adler, Horney, giai đoạn thơ ấu sẽ quyết định phần lớn cho sự phát triển này. Gia đình là nơi ươm mầm cho sự phát triển và cũng là nơi làm biến dạng sự phát triển này. Theo Maslow, hệ thống năm thứ bậc nhu cầu của sự phát triển gồm có 1. Nhu cầu sinh lý, đói, khát, tình dục. 2. Nhu cầu an toàn, an ninh, yên ổn, trật tự. 3. Nhu cầu sở thuộc và yêu mến. 4. Nhu cầu ngưỡng mộ như nhu cầu về uy tín cá nhân, thành công, tự trọng và tự hào. 5. Nhu cầu phát huy bản ngã. Trong đó, 3 nhu cầu sinh lý, an toàn, yêu và được yêu đã xuất hiện rất sớm nơi trẻ sơ sinh. Nhu cầu thứ 4 cũng đã xuất hiện từ rất sớm. Nói cách khác, ngay từ nhỏ, trẻ đã đi dần đến tiến trình phát triển nhân cách ở trình độ cao. Nhưng trong thực tế, rất nhiều người đã không thể và mãi mãi không thể đi vào tiến trình này. Nguyên do chính của trục trặc này nằm ở chỗ, chính trong gia đình, trẻ đã bị cắt mất những nhu cầu đầu tiên, để rồi cứ mãi loay hoay đi tìm kiếm những nhu cầu khác ở bậc thấp. Kinh nghiệm tổng kết được của các nhà tư vấn trị liệu trên thế giới và trong nước cũng cho thấy, không chỉ ở những gia đình bất hòa, ly tán, mà ngay trong những gia đình rất yên ổn cũng đã là nguyên nhân dẫn đến sự lệch lạc trong sự phát triển nhân cách của trẻ, do việc trẻ đã hình thành những hành vi bất thường theo con đường hình thành của những phản xạ có điều kiện. Theo Spitz và cộng sự, vào những giờ phút đầu tiên của cuộc đời, người mẹ chào đón đứa con mình càng nhiệt thành, yêu thương bao nhiêu, thì khả năng phát triển của đứa trẻ sau này càng thuận lợi bấy nhiêu. Ông đưa ra khái niệm hội chứng vắng mẹ, hội chứng cô đơn, đó là tình trạng do thiếu vắng sự tiếp xúc của trẻ đối với những người xung quanh, nhất là với người mẹ. Trẻ mắc hội chứng này có thể dẫn đến tử vong hay gây ra chậm khôn cho trẻ, mặc dù được chăm sóc tốt về dinh dưỡng. Chính khám phá này đã gợi nhắc cho mọi người về con đường xây dựng nền văn minh sự sống phải được khởi đi từ nền văn minh tình thương. Khoa tâm lý học trí tuệ hiện đại còn cho thấy, chỉ số IQ được hình thành gần như là bẩm sinh, di truyền, không đủ để một cá nhân thành đạt, thậm chí không đủ để họ hoàn tất sứ vụ của mình. Những năm gần đây, Sternberg, Shalovy, Daniel Goleman và một số tác giả đã đề xuất một chỉ số trí tuệ khác. Đó là trí tuệ cảm xúc EQ, bao gồm sự hiểu biết về các cảm xúc, làm chủ các cảm xúc của mình, tự thúc đẩy, nhận biết cảm xúc của người khác và sự làm chủ những liên hệ con người. Loại trí tuệ này được hình thành trong đời sống con người ngay từ thời thơ ấu dưới mái ấm của gia đình. Nhưng trong thực tế, việc các bậc cha mẹ Việt Nam đang tích cực đầu tư thứ trí tuệ IQ cho con em mình cách thái quá, đang là nguy cơ biến trẻ thành những người máy, hơn những đào luyện thành những nhân vị thật sự. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, chính việc không có loại trí tuệ cảm xúc này mà trẻ khó kiềm chế cảm xúc bản thân, dễ sa vào những tệ nạn xã hội, những phản ứng hung hãn sau này. Một đứa trẻ được hưởng nhờ và được huấn luyện trong một môi trường tình yêu toàn vẹn, nó mới có thể trưởng thành toàn vẹn. Nói cách khác, trẻ được nuôi dưỡng và lớn lên bằng tình yêu, nó sẽ biết sẻ chia với mọi người bằng tình yêu thật sự. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai loạt bài trước đây, chúng ta đã khai triển đề tài tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Đức Maria. Hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Trước hết là tính chất thời sự của khoa Thánh Thần học và đóng góp của Công đồng Trung Vatican II. Trong buổi tiếp kiến ngày 23 tháng 5 năm 1973, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ghi nhận rằng các văn bản của Công đồng nhắc tới Chúa Thánh Thần 258 lần. Đó đã là câu trả lời gián tiếp cho những ai tiếp tục tố cáo Công đồng thiếu khoa Thánh Thần học. Có đúng thật là các quy chiếu tách rời khỏi Chúa Thánh Thần không làm thành khoa Thánh Thần học, nhưng cũng đúng thật là các yếu tố của nền Thánh Thần học đích thật hiện hữu trong Công đồng Trung Vatican II, và từ đó trở đi hoạt động trong giáo hội Công giáo. Có thể tóm tắt giáo huấn Thánh Thần học của Công đồng trong những điểm sau đây. Thứ nhất, nó duy trì việc quy chiếu Kitô học. Chúa Thánh Thần là thần khí của Chúa Kitô, chu toàn công trình của Chúa Kitô và là nguyên lý của thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Thứ hai, việc coi giáo hội như là mầu nhiệm do ý muốn của Thiên Chúa Cha, vì các thành phần có thể tham dự vào sự hiệp thông sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Thánh Thần không ngừng thánh hóa giáo hội để cho các tín hữu đến được với Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong một thần khí. Thánh Thần ở trong giáo hội và trong con tim tín hữu như trong một đền thờ và trong các tín hữu, người cầu nguyện và làm chứng cho chức làm nghĩa tử của họ. Như thế giáo hội được giới thiệu như là một dân được quy tụ bởi sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Công đồng trình bày giáo hội như một thực tại hữu hình cũng như một thực tại tinh thần bằng cách lấy hứng từ quy chế nhân tính và thiên tính của Chúa Kitô và khẳng định rằng như bản tính con người được nhận lấy để phục vụ ngôi lời Thiên Chúa, như cơ phận sống động của ơn cứu rỗi trong cách thế không khác, cơ cấu xã hội của giáo hội phục vụ thần khí của Chúa Kitô là đấng làm cho nó sống động để thân thể tăng trưởng. Việc coi giáo hội như là bí tích cứu độ, được thần khí của Chúa phục sinh làm thành như thân mình. Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, đặt để trong các tông đồ thần khí trao ban sự sống của Ngài. Qua đó, Ngài tạo thành thân mình Ngài là giáo hội, như một bí tích đại đồng của ơn cứu độ. Triều kích Thánh Thần học cũng hiện diện trong chức vụ và sứ mệnh của linh mục và giám mục. Riêng đối với giám mục, qua việc đặt tay và qua các lời thánh hiến, ơn của Chúa Thánh Thần được thông ban và dấu ấn thánh được in trên các giám mục, nên các ngài phải thi hành nhiệm vụ của chính Chúa Kitô là thầy, chủ chăn và tư tế và hoạt động nhân danh người. Tiếp đến cũng cần đọc lại sự thánh thiện của giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và các chi thể nhận được các đặc sủng Chúa Thánh Thần ban cho. Tuy các đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban nhiều và khác nhau, nhưng sự thánh thiện của giáo hội vẫn là một và được thực thi bởi tất cả mọi người, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. sự thánh thiện đó hệ tại chính yếu nơi đức mến mà Chúa Thánh Thần đổ vào tâm lòng mọi thành phần giáo hội. Trong bối cảnh này, cả các cơ cấu của giáo hội cũng được nhìn trong việc phục vụ Chúa Thánh Thần. Thế rồi Chúa Thánh Thần cũng là đấng khiến cho tin mừng được thực hiện và hiểu biết, làm khơi dậy các ơn gọi và sáng kiến của cuộc sống tu trì, linh hoạt công tác tông đồ của giáo hội và việc cập nhật hóa giáo hội. Chúa Thánh Thần cũng là đấng khơi dậy các sáng kiến truyền giáo và hướng dẫn hoạt động đại kết của giáo hội. Thế rồi cũng có việc tái lượng định giá trị của giáo hội địa phương như là việc hiện thực tại chỗ giáo hội phổ quát, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền trong Chúa Thánh Thần. Như thế, giáo hội của Chúa Kitô là một sự hiệp thông mà Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất. Tất cả các yếu tố kể trên đây khiến cho chúng ta có thể đi tới kết luận này, đó là có thể nói về một khoa thánh thần học đích thực trong giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II. Các chỉ dẫn thánh thần học do Công đồng đưa ra đã có một ảnh hưởng rất lớn trên việc thực hành, chẳng hạn như đã làm nảy sinh ra phong trào canh tân đặc sủng thánh linh và đã ảnh hưởng trên suy tư thời hậu Công đồng. Nếu chúng ta hiểu khoa thánh thần học không chỉ như là thần học về ngôi ba Thiên Chúa, mà nhất là ảnh hưởng mạnh mẽ của việc nhìn Chúa Thánh Thần tác động trong kiểu nhìn giáo hội, cuộc sống của giáo hội và các chi thể của giáo hội, thì khi đó có thể nói rằng giáo hội đã từ lăng kính phụ hệ và Kitô học trung tâm sang lăng kính ba ngôi. Để chứng minh cho khẳng định này, sau đây là một số các đường nét chính của việc tái suy tư mà sự chú ý tới thánh thần học đã khơi dậy bên Tây Phương. Trước hết là việc thắng vượt khuynh hướng duy Kitô học, trong nghĩa nền thần học hiện đại hướng tới chỗ nhìn thấy rõ hơn vai trò hàng đầu của Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm nhập thể của Chúa Con. Thật thế, Chúa Con cũng như Chúa Thánh Thần thực hiện công trình của Chúa Cha. Cả hai đều là bàn tay của Thiên Chúa, theo kiểu diễn tả nhân hình của Kinh Thánh, cũng được Thánh Justino và nhất là Thánh Ireneo dùng lại. Vì thế Kitô học và Thánh Thần học thẩm thấu với nhau và luôn luôn có nhau. Vào thời hậu Công đồng, giáo hội học của sự hiệp thông ngày càng được khẳng định, vì thế giáo hội được coi một cách chính yếu như là sự hiệp thông, mặc dù không ngừng là một xã hội. Đó là sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ, giữa chức linh mục chung và chức linh mục thừa tác, giữa giám mục đoàn và vị giám mục của giáo hội, chủ sự tình bác ái, chẳng hạn như vai trò của chức thừa tác, nhất là chức thừa tác của giám mục Roma, ngày càng tỏ hiện như là phục vụ các ơn đa diện của Chúa Thánh Thần, cần phải duy trì trong sự hiệp thông và thông truyền để cho giáo hội của Thiên Chúa được lớn lên. Công đồng Trung Vatican II đã thúc đẩy việc đào sâu ý nghĩa thiêng liêng của Kinh Thánh mà giáo hội đã nhận được từ Chúa Thánh Thần. Mặc dù hiến chế lời Chúa đã không tuyên bố một cách rõ ràng rằng chính thần khí chân lý ban cho giáo hội ý nghĩa đích thật của lời Chúa, nên thánh thần học thời hậu Công đồng đã nêu bật sự cần thiết phải bổ túc việc giải thích phê bình lịch sử với việc đọc hiểu Kinh Thánh trong chiều kích thánh thần học. Xem ra Công đồng cũng đã không chỉ cho thấy vai trò của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ, nhưng việc duyệt lại các bí tích thời hậu Công đồng đã có chiều kích ba ngôi và thánh thần học. Từ Chúa Cha qua Chúa Con nhập thể, trong Chúa Thánh Thần, hướng về Chúa Cha. Chẳng hạn như việc đưa các lời khấn vào trong các lời nguyện thánh thể mới, hay trong các lễ nghi mới của các bí tích. Người ta cũng đọc hiểu trở lại sự thánh thiện bao gồm dấn thân trong thế giới, và đồng thời ban cho hành động Kitô một chiều kích chiêm niệm và vinh danh. Thần khí Chúa đặt để vào trong tín hữu thái độ của Chúa Giêsu sau khi lãnh phép rửa từ tay Thánh Gioan Tẩy Giả. Cũng trong lãnh vực đọc lại sự thánh thiện đó, nền thần học hiện đại đang suy tư về việc tái xuất hiện của vị tử đạo là chứng nhân của Chúa Kitô trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lăng kính thánh thần học thời hậu Công đồng này đã khơi dậy việc tái suy tư lãnh vực cánh trung học, không như là một thực tại tĩnh, nhưng như là sự thành toàn ba ngôi công trình của Chúa Thánh Thần trong giáo hội và trong thế giới. Vì thế lịch sử tỏ lộ như là lịch sử của Thánh Thần trong nghĩa do Ngài hướng dẫn. tuy Thánh Thần hoạt động khắp nơi, nhưng Ngài khiến cho dân Chúa trở thành một bí tích, một biểu hiệu và dụng cụ trong chương trình của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người. Việc nghiên cứu Thánh Thần học đã đem tới việc đào sâu vấn đề hóc búa của từ Filioque. Sự tranh cãi giữa giáo lý chính thống và giáo lý công giáo bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất, liên quan tới khẳng định giáo lý Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Và thứ hai là việc đơn phương đưa từ này vào trong văn bản Kinh Tin Kính Niceno Constantinopolitano năm 381. Thần học gia Conga đưa ra một vài kết luận sau đây. Trước hết, nó là hai kiểu tìm hiểu vấn đề khác nhau, nhưng trung thực trong bối cảnh của ý niệm. Thứ hai, không có công thức nào tuyệt đối hoàn toàn. Thứ ba, cả hai kiểu tiếp cận vấn đề đều có thể đứng bên cạnh nhau vì chúng đã ở cạnh nhau như vậy trước khi vấn đề bùng nổ. Việc tái khám phá ra Chúa Thánh Thần trong nền thần học công giáo mới đây đã tìm ra vài kiểu diễn tả ý nghĩa trong các tác phẩm có hệ thống như bộ sách ba cuốn của học giả Yves Conga, tựa đề Tôi tin Chúa Thánh Thần, hay trong cuốn Đấng ủi an của thần học gia Bouyer, và trong các bài viết có phẩm chất cao của nhiều tác giả, chẳng hạn cuốn Tôi tin Chúa Thánh Thần gồm hai tập thu thập các bài thuyết trình của các thần học gia tham dự Đại hội Thần học Quốc tế về Thánh Thần học tổ chức tại Roma từ ngày 22 đến 26 tháng 3 năm 1982, nhân dịp kỷ niệm 1600 năm Công đồng Constantinople thứ nhất, nhóm họp năm 381, và nhân kỷ niệm 1550 năm Công đồng Trung Epheso, nhóm năm 431.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
An Phong là một thanh niên trạc độ 25 tuổi. Với tất cả sự chuyên cần và lòng ước muốn, An Phong vừa giúp việc vừa tham dự các buổi học giáo lý dự tòng trong suốt nhiều năm tại một cứ điểm truyền giáo do các cha thừa sai và các nữ tu coi sóc. Cuối cùng, An Phong đã được lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với 30 người tân tòng khác trong làng. Đối với An Phong, đó là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Cậu vui mừng nói với các bạn, thật chưa có ngày nào đẹp và hạnh phúc trong đời tôi cho bằng ngày tôi được trở thành con cái của Chúa. Nhưng rồi, An Phong đành phải từ giã cứ điểm truyền giáo, ra đi tìm kiếm công ăn việc làm để sinh sống. An Phong may mắn tìm được việc làm trong một quán trọ tại thành phố lớn gần đó. Sau một tháng tận tâm tận lực làm việc, ngày lãnh lương đã tới. Cậu vui sướng nhận số tiền lương đầu tiên, bọc trong một mảnh giấy nhỏ và mau chân trở lại cứ điểm truyền giáo, nơi cậu đã được lãnh nhận bí tích rửa tội trước đó. Cậu tìm đến với vị thừa sai truyền giáo và vui mừng nói, thưa cha đã cho con được diễm phúc trở thành người con của Chúa. Giờ đây, xin cha nhận lấy đồng tiền lương đầu tiên này, như dấu chỉ tấm lòng biết ơn sâu xa của con. Kế đó, cậu chạy vào nhà nguyện, tìm gặp chị nữ tu đã từng dạy giáo lý cho cậu. Cậu đến quỳ trước mặt chị nữ tu, đặt trong tay chị mấy đồng tiền còn lại và nói, thưa sơ, cảm ơn sơ đã từng dạy bảo, giúp con được trở thành con Chúa. Đây là món quà đầu tiên con vui mừng kính tặng sơ. Xin sơ thương nhận lấy, như dấu chỉ tấm lòng biết ơn của con. Chị nữ tu vui vẻ cảm ơn. Nhưng nài nỉ cậu giữ lấy cho mình, vì là kết quả của bao nhiêu công lao khó nhọc. nhưng chàng thanh niên khẩn khoản van xin chị vui lòng nhận lấy cho. Cậu nói thêm, thưa sơ, lúc này con thật sung sướng hạnh phúc. Con không còn là người nghèo khổ như trước kia nữa. Được trở nên con cái Chúa, đối với con là như tìm được cả một kho tàng lớn lao nhất mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được, hoặc ai có thể cướp lấy đi mất. Thiên Chúa thật đã quá nhân từ và giàu lòng quảng đại đối với một người tầm thường bé nhỏ như con. Kính thưa quý vị và các bạn, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã có lần nói, không ai nghèo đến nỗi không có gì để ban tặng cho người khác, và cũng không ai giàu tới mức độ không cần nhận gì của ai cả. Lời nói trên đây là kim chỉ nam cho tất cả mọi người trong các liên hệ xã hội. Không thể có hòa bình bao lâu nhân loại vẫn còn chia thành hai khối đối lập nhau, người giàu và người nghèo, người chỉ biết bố thí và người khác chỉ biết nhận lãnh mà thôi. Trái lại, phẩm giá con người dựa trên việc biết cho đi và biết nhận lãnh, trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện xã hội và giữa các dân tộc. Chúng ta thường nghe nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Để có thể sống an vui thuận hòa, cần phải biết cho đi và biết nhận lãnh. Người chỉ biết cho đi mà không biết nhận lãnh, sẽ dễ rơi vào tâm trạng tự cao tự đại. Người chỉ biết nhận lãnh mà không biết cho đi, sẽ dần dần bị đóng kín trong vòng ích kỷ, chỉ nhìn thấy nhu cầu của mình, nhưng không biết quan tâm tới người khác. Khi ban tặng cho ai điều gì, cũng đừng bao giờ quên những gì chúng ta có thể nhận lãnh nơi người ấy. Và lại, khi nhận lãnh nơi ai điều gì, chúng ta cũng nên xem lại, mình có thể ban tặng gì khác cho người ấy, không chỉ món quà vật chất mà thôi, nhưng quý hơn nữa là những món quà tinh thần, thánh thiêng mà tiền bạc không thể đổi mua được. Quý vị và các bạn thân mến, sức mạnh của lòng tin yêu, hy vọng vào quyền năng và tình thương vô biên của Chúa là lòng can đảm, dũng mạnh làm chứng tá và trung tín với Chúa đến cùng, cả khi phải trả giá cao bằng chính đời sống mình. Cũng có thể nói được rằng, hoa trái của lòng tin yêu và hy vọng chính là lòng biết ơn. Tri ân cám tạ là biết nhìn nhận người đã làm ơn cho mình, là biết quý trọng quà tặng người khác đã trao ban cách nhưng không, nhất là khi biết mình không xứng đáng, cũng không có công nghiệp gì. Tình yêu đáp trả tình yêu. Một khi xác tín là mình được lãnh nhận cách nhưng không, chúng ta cũng sẽ được thúc đẩy để cho đi cách nhưng không. Với niềm tin, người tín hữu nhận biết rằng, tất cả đời sống con người là món quà tặng Thiên Chúa ban cách nhưng không. Thiên chức làm con cái Chúa lại còn là món quà cao trọng hơn nữa. Là thụ tạo nhỏ bé, chúng ta không thể nào đền đáp ơn trọng đại đó được. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại rất quý trọng lòng biết ơn của con người. Còn cách nào diễn tả lòng biết ơn đó hơn cho bằng sống đúng với địa vị là những người con hiếu thảo của Chúa? Là hiến dâng lại cho Chúa tất cả đời sống chúng ta, và tận dụng mọi hồng ân Chúa ban để tôn vinh ca tụng Chúa, bằng việc phục vụ tha nhân cách vị tha và vì lòng kính mến Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là Cha nhân từ, rộng lòng thương. Chính Ngài đã hứa là sẽ không bỏ qua, cho dù chỉ một ly nước nhỏ tặng cho người nghèo hèn vì lòng yêu mến Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là nguồn mạch phát sinh sự sống. chúng con xin cảm tạ tình thương vô biên của Chúa. Tuy Chúa quyền phép vô cùng, đã tạo dựng con người từ hư vô, nhưng Chúa lại muốn cần đến con người biết tự do đón nhận tình thương của Chúa, để được biến đổi nên những người con hiếu thảo, biết dùng tình yêu đáp lại tình yêu. Amen.
Chúa là đã tạo nên móng nhà hồn con, Chúa là cơm ngon nuôi sống con sớm chiều, Chúa là tình yêu là mảnh áo che ấm tâm thân con, Chúa là niềm vui là mái ấm để con được thương yêu. Chúa là lớp học khó chữ lời dạy hay, Chúa là danh sư chỉ dẫn con học bài, Chúa là bạn thân là cố vấn nâng đỡ lúc buông lay, Chúa gọi thời gian gợi tâm trí mở khai trời tương lai. Chúa, Chúa là hy vọng, Chúa, Chúa là sự sống, Chúa, Chúa là ủi an, Chúa, Chúa là bình an, Chúa, Chúa là hy vọng, Chúa, Chúa là sự sống, Chúa, Chúa là ủi an, Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.